Bây giờ tới một đoạn khác. Một hôm hai thầy trò, tức là được tổ cho xuất gia rồi, thì ngài và Gia Xá Đa theo thầy đi. Khi đó gió thổi cái linh treo trên điện Phật khua động. Ngài Xá Đa hỏi: linh kêu hay gió kêu? Thì cũng giống như chỗ Lục Tổ mà, gió động hay là hướng động. Thì Xá Đa thưa: chẳng phải linh kêu, chẳng phải gió kêu, mà tâm con kêu. Lạ không? Nghe tiếng linh khua mà hỏi chứ gió kêu hay là linh kêu, thì luôn luôn mình phải trả lời hoặc là gió hoặc là linh. Cái này trả lời rằng chẳng phải linh kêu, chẳng phải gió kêu, mà tâm con kêu. Thì ngài ông thầy lại hỏi: tâm ngươi là cái gì? Thì ngài trả lời: đều lặng lẽ, đều lặng lẽ. Thì trả lời như vậy, quý vị thấy có phi lý hay không? Gió thổi cái linh nó động, tiếng khua thành ra tiếng kêu. Thì như vậy cái tiếng kêu nó có ra hoặc là từ gió hoặc là từ linh. Tại sao lại không chấp nhận hai cái đó mà nói tâm mình kêu? Tâm quý vị có kêu không? Như giờ mình đánh tiếng chuông đó là cái dùi kêu hay chuông kêu, hay là tâm mình kêu? Thì hoặc là chuông hoặc là dùi thôi, chứ làm sao nó tâm mình kêu được, phải không? Mà ở đây nó tâm kêu có nghĩa là sao? Dường như là một điều hết sức phi lý, mà trái lại là một sự thật. Nếu cái linh gió thổi nó lắc rồi có cái tiếng kêu, mà hỏi cái gì biết tiếng kêu? Cái gì? Còn nếu không có tâm thì kêu mặt nó không có nghĩa lý gì hết. Cái việc biết tiếng kêu là tâm chứ có gì. Cho nên hỏi cái gì kêu thì nó tâm kêu. Bởi vì có tâm mới biết được tiếng kêu. Mà mình lâu nay cứ nói tiếng kêu là của linh và của gió, mà không ngờ chính biết được tiếng kêu là tâm đó. Cho nên ngài nói tâm kêu, thì quý vị chịu khó nghiệm kỹ có đúng vậy không? Hiểu vậy mới thấy các ngài nói mới nghe dường như là vô nghĩa, mà thực là rất là hữu lý. Rồi hỏi cái tâm đó làm sao? Cái tâm mà nghe được tiếng kêu đó, cái tâm đó đều lặng lẽ. Cái suy nghĩ không phải là nghe, phải không? Mà cái nghe được tiếng kêu nó làm sao? Có động nó nghe động, không động nó nghe yên. Thì như vậy nó là cái thường có mà lặng lẽ, không có vắng mặt lúc nào hết, cho nên nó đều lặng lẽ. Thì người thầy mới khen: hay thay, người khéo hội lý Phật, nên nói pháp yếu, nói đạo cho ta. Tức là người như vậy là hội được lý của Phật dạy, như vậy thì nên nói pháp yếu để mà tiếp tục cái đạo của ta truyền bá cho mọi người. Như vậy thì qua câu chuyện hết sức nhỏ, mà nếu chúng ta biết suy gẫm cho tường tận thì nó là một chuyện quá lớn. Nghĩa là từ một chuyện nhỏ mà nó chuyển thành chuyện quá lớn. Quá lớn là sao? Tức là người thấy được như vậy, hiểu được như vậy, là thấy hiểu được cái lý thật của Phật dạy. Mà hiểu được lý thật của Phật dạy, đó là ngộ đạo mất rồi, phải không? Đó làm chuyện quá lớn chứ không phải là chuyện nhỏ. Như giờ chúng ta đặt câu hỏi lại, hỏi như vậy thì cái giá trị của cái người thấy đạo là thấy ở chỗ nào? Thường quý vị thường nghe câu vạn pháp duy tâm tạo, phải không? Muôn pháp do tâm mình tạo, vô lý làm sao? Món đồ nào cũng là tay chân mình làm, phải không? Rồi có những cái dụng cụ ở ngoài nữa mới làm thành món này món nọ. Còn nói tâm mình tạo làm sao được? Nhưng mà thiệt ra tâm là cái gì? Tức là cái biết. Mà từ cái biết mới tạo ra muôn thứ, mà tạo ra muôn thứ rồi mới đặt tên muôn thứ. Nếu không có cái đó ai biết muôn thứ, phải không? Ai nói cái này là cái tách, ai nói cái kia là cái chuông, phải không? Nếu không có cái tâm thì không có cái tâm, thì không có tạo ra cái tách, không tạo ra cái chuông, rồi cũng không đặt nó là chuông là tách. Thì như vậy, từ có cái biết đó mà mới có thiên hình vạn trạng, muôn ngàn thứ nó hiện bày. Hiểu như vậy rồi thì cái nào cũng do mình nghĩ, mình tạo nên, thì cái đó nó ngoài mình hay không? Mà nó không ngoài mình thì có ham mê nó không? Mê nó cũng như mê mình rồi, thấy không? Mình tạo ra nó, bây giờ chạy theo nó tức là chạy theo ai? Nó là mình còn mê cái gì, thấy không? Hiểu vậy là có cái gì cũng không ngoài mình hết, mà không ngoài mình mê cái gì đây? Còn mình sở dĩ đuổi bắt là cứ nói cái này cái kia cái nọ nó ngoài tầm tay của tôi, muốn tìm cho được thì cái đó tưởng ngoài mình. Nhưng mà hiểu cho kỹ rồi thì không có cái ngoài mình. Bởi không có cái ngoài mình thì còn gì mà đeo đuổi, còn gì mà say mê, phải không? Không đeo đuổi, không say mê thì tự tại chưa đó. Như vậy thì chỉ một chút đó quý vị thấy cũng có thể là an lành, là tự tại. Hiểu vậy thì không phải chúng ta là cái nghĩa duy tâm cực đoan, mà đó là một cái lẽ thực, phải không? Duy tâm là cái biết, mà nếu tất cả sự vật không có cái biết thì sự vật không thành cái gì hết, phải không? Ai biết nó? Cứ như những cái hành tinh mà nó không có con người thì hành tinh ai biết tới, phải không? Mà biết tới nó thì tất cả cái đặt tên đây là cây tùng, kia là cây bá, vân vân, thì ai đặt? Cũng là cái tâm mà đặt. Thì có tâm đặt mới có được thứ này, thứ nọ, thứ kia. Hiểu vậy thì mới thấy cái ý ở đây nói rõ rằng tâm mà chúng ta biết được muôn vật không phải tâm suy nghĩ, mà là cái tâm lặng lẽ, lặng lẽ hằng còn. Đó là cái tâm biết được muôn vật, mà từ tâm đó muôn vật nó mới thành hình. Đó là cái ý nghĩa ở trên. Bây giờ khi mà Ngài muốn truyền tâm ấn, Ngài liền nói bài kệ: tâm địa bổn vô sanh, nhân địa tùng duyên khởi, duyên chủng bất tương phòng, hoa quả diệt phục nhĩ. Chúng tôi dịch: đất tâm vốn không sanh, nhân đất từ duyên khởi, duyên giống chẳng ngại nhau, hoa trái cũng như thế. Những câu kệ này nó rất là giản đơn nhưng mà nó rất là thâm sâu. Đất tâm vốn không sanh, tức là tâm địa vốn vô sanh, đều lặng lẽ thì đâu có sanh. Nhân đất từ duyên khởi, nhưng mà đất nó có ra là từ duyên khởi, từ duyên mà có chứ không phải bỗng dưng nó có. Duyên giống chẳng ngại nhau, hạt giống và cái duyên đất, hai cái nó không ngại nhau. Hoa trái cũng như thế, bởi đất là một, giống là hai, hai cái đó nó không ngại nhau, cho nên rồi nó tương trợ, nó giúp đỡ cho nhau mới được kết quả thành hoa, thành trái. Thì như vậy để thấy rằng ở trên phương diện cứu kính mà nói thì đất tâm nó là không sanh, nhưng mà trên tương đối mà nói thì có đất, có giống, rồi từ đó có hoa, có trái. Quý vị thấy bốn câu kệ nói lên hai mặt. Đứng về mặt thể thì các pháp vẫn là thanh tịnh, là lặng lẽ, nhưng mà đứng về cái mặt tướng dụng thì từ duyên hợp lại sinh ra muôn thứ. Muôn thứ từ duyên hợp, mà duyên hợp thì nó không có chướng, không có ngại nhau, phải không? Hạt lúa mình bỏ xuống đất, đất với hạt lúa nó có chọi nhau không, hay là nó giúp đỡ nhau? Đó, từ cái giúp đỡ nhau rồi nó mới nảy mầm, mới lên cây lúa, rồi mới có bông lúa, vân vân. Thì như vậy tất cả sự vật do cái tương đối, từ cái tương đối đó nó hỗ trợ nhau mà thành ra muôn sự muôn vật. Tuy muôn sự muôn vật hiện có mà cái thể tánh nó cũng không mất, đất tâm vẫn lặng lẽ. Khi nói kệ xong rồi, cái ngày đứng bên cội cây, nắm cành cây, cái ngày tịch khỏe biết mấy, thấy không? Thì đệ tử thấy ngài đứng dưới tàn cây tịch thì liền bàn với nhau: thầy ta diệt độ ở dưới tàn cây cũng là điềm che mát cho kẻ sau. Nghĩa là tuy tịch ở dưới tàn cây nhưng mà cũng nói lên rằng Ngài sẽ làm cho sau này đều được mát mẻ. Đó là một cái hình ảnh để nói lên cái tinh thần từ bi cứu thế của các Ngài, không dừng nghỉ, tuy chết rồi cũng tạo cái duyên để sau này có người tiếp tục.